Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh sự quán Ấn Độ ở Afghanistan bị tấn công. Giao tranh tiếp diễn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. 21 người chết trong cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Syria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ kêu gọi Thái Lan trở lại thể chế dân chủ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan nói rằng việc quân đội lên nắm quyền sẽ mang theo những hậu quả cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
A coup in Thailand will have a negative implication. There will be a high-level review.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay một phụ nữ đã tự thiêu trước Dinh Thống Nhất để phản đối hành động của Trung Quốc. Mời quý vị nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây, xin mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA cùng với Trà My.
Cựu Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat hôm nay tới một đồn quân sự ở Bangkok sau khi cùng hàng chục nhân vật chính trị khác được triệu tập tới cuộc họp với phe quân đội nắm quyền. Hôm qua, quân đội Thái lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu mà tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng là nhằm vãn hồi trật tự và đẩy mạnh cải cách chính trị. Quân đội đã đình chỉ hiến pháp, áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng và đóng cửa một số cơ quan truyền thông. Hoa Kỳ cùng với các chính phủ phương Tây đã lên tiếng nói rằng cuộc đảo chính là không cần thiết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan, bà Christy Kenney, hôm nay nói với đài VOA rằng Washington quan ngại về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Trong một thông cáo hôm nay, quân đội Thái loan báo 155 nhân vật nổi bật, bao gồm các lãnh đạo của chính phủ bị lật đổ, không được rời khỏi quốc gia mà không có lệnh cho phép. Cuộc đảo chính ngày hôm qua xảy ra sau một lệnh thiết quân luật, giữa lúc các cuộc đàm phán giữa các đảng phái đối thủ chính trị bước sang ngày thứ nhì. Những người chứng kiến cho biết, những người tham gia đàm phán đã bị các binh sĩ giải đi sau khi cuộc thảo luận không đạt được thỏa hiệp giữa phe ủng hộ và phe chống đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Người ta tin rằng những người bị giải đi vẫn chưa được phóng thích. Thủ tướng lâm thời Niwatamrong Bunsong Paisan không có mặt trong nhóm những người tham gia đàm phán. Ông và nội các của ông cũng được lệnh phải tới trình diện với quân đội.
Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích tất cả các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao ở Thái Lan hiện đang bị quân đội cầm giữ sau cuộc đảo chính hôm qua. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Bangkok đã nói chuyện với đại sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan hôm nay và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi quân đội Thái Lan phục hồi chính phủ dân sự bị lật đổ, đưa đất nước trở lại thể chế dân chủ và tôn trọng nhân quyền cùng các quyền tự do cơ bản. Trong một phát biểu thẳng thắn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, không có gì biện minh được cho cuộc đảo chính này của quân đội. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan, bà Christy Kenney, nói với đài VOA rằng việc quân đội lên nắm quyền sẽ mang theo những hậu quả cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã có từ năm 1883.
A coup in Thailand will have a negative implication.
Một cuộc đảo chính ở Thái Lan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, sẽ có một sự duyệt xét cấp cao ở Washington của chính phủ Hoa Kỳ về viện trợ và cam kết với Thái Lan, nhất là quân đội Thái.
Thái Lan là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Đông Nam châu Á. Hai nước thường tổ chức các cuộc thao diễn quân sự thường niên lớn nhất trong vùng, gọi là hổ mang vàng, và còn có quan hệ hợp tác đáng kể trong các lĩnh vực từ y tế công cộng đến bảo vệ giả sinh. Đại sứ Hoa Kỳ nói cuộc đảo chính hôm thứ Năm, đình chỉ hiến pháp và áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm, đem lại bất ngờ cho tất cả chúng tôi, mặc dù đã có những khó khăn chính trị trong nhiều tháng dẫn đến tình trạng này, và việc tham mưu trưởng quân đội thiết quân luật hồi sớm thứ Ba.
There were signs that things were not normal. But quite frankly, right before the announcement,
đã có các dấu hiệu cho thấy mọi việc không bình thường, nhưng thành thực mà nói, ngay trước khi thông báo được đưa ra, tất cả các bên đều đang họp với nhau, và vì thế tôi nghĩ, nhiều người trong chúng tôi đã nghĩ rằng đó là một cơ hội lớn cho hình thức đối thoại thực sự mà chúng ta đã chờ đợi.
Tiếp theo cuộc đảo chính hôm thứ Năm, tin tức phổ biến trên mạng đồn đoán rằng quyền thủ tướng và các thành viên khác trong nội các bị lật đổ đã trốn tránh trong đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ Kenney phản bác những bản tin đó và nói rằng các bản tin này có thể đưa đến nguy cơ quân đội hạn chế quyền tự do phát biểu và truyền thông.
You and I are having a conversation here The people in Thailand don't have the ability to have.
Chúng ta đang có một cuộc đối thoại ở đây mà dân chúng ở Thái Lan không có được. Vì thế nó dẫn đến rất nhiều tin đồn, bởi vì không có nguồn thông tin thông thường qua truyền hình, truyền thanh, thảo luận các vấn đề, và tôi nghĩ như thế là điều rất nguy hiểm trong một xã hội.
Thông cáo với lời lẽ nghiêm khắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm, gọi việc quân đội lên nắm quyền là một cuộc đảo chính trái ngược hẳn với phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ trước tình hình ở Ai Cập năm ngoái. Khi quân đội Ai Cập lật đổ chính phủ dân cử, các giới chức Hoa Kỳ không mô tả hành động đó là một cuộc đảo chính. Các nhà phân tích cho rằng các phản ứng khác nhau đó có thể được giải thích một phần qua sự kiện từ ngữ có thể làm ảnh hưởng đến ngoại viện. Theo Bộ Luật Viện trợ nước ngoài, Hoa Kỳ sẽ đình chỉ viện trợ cho các nước trải qua một cuộc đảo chính quân sự. Ai Cập nhận được khoảng 1 tỷ rưỡi đô la ngoại viện của Washington. Tiếp theo cuộc đảo chính lần trước ở Thái Lan năm 2006, Hoa Kỳ đã đình chỉ viện trợ cho việc huấn luyện quân sự và gìn giữ hòa bình, nhưng khoản viện trợ này chỉ lên tới 24 triệu đô la.
Nhà hoạt động Syria cho hay phe nổi dậy đã giết chết ít nhất 21 người tại một cuộc tập họp ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad ở thành phố Dara, miền nam nước này. Đài quan sát nhân quyền Syria nói phe nổi dậy tối qua đã pháo kích vào căn lều nơi những người ủng hộ ông Assad tụ tập. Ông Rami Ab al-Rahman thuộc đài quan sát cho VOA biết các nạn nhân bao gồm cả thường dân lẫn dân quân ủng hộ ông Assad.
21
Ông Rami nói 21 người chết, ít nhất 11 người là thường dân. Trong số này có một trẻ em dưới 18 tuổi. 10 người còn lại bao gồm 6 binh sĩ thân chính phủ, còn 4 người kia chưa biết là thường dân hay binh sĩ thân chính phủ. Nhóm quan sát có trụ sở tại London dựa vào một mạng lưới các nhà hoạt động đối lập cho biết có khoảng 30 người bị thương nặng. Ông Ramat nói ông nghĩ sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nhắm vào các sự kiện vận động bầu cử, trong khi ngày bầu cử 3 tháng 6 đang tới gần. Tổng thống Assad dự kiến sẽ đánh bại dễ dàng hai đối thủ ít được biết tiếng và thắng thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Phe đối lập Syria và nhiều nước phương Tây xem cuộc bầu cử này là không chính đáng và cương quyết không tôn trọng kết quả bầu cử.
Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị, Bắc và Nam Triều Tiên đã tố cáo lẫn nhau sau khi các tàu hải quân của mỗi bên nổ súng vào nhau, gây căng thẳng dọc theo đường biên giới, trên biển có tranh chấp. Từ Seoul, thông tín viên VOA Daniel Sheff gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm nay, Bắc Triều Tiên giận dữ phủ nhận việc hải quân của họ đã nổ súng vào các tàu của Nam Triều Tiên gần đường biên giới biển trên thực tế, và thay vì thế nhận mình là nạn nhân của cuộc pháo kích phủ đầu. Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên nói một chiếc tàu của Bắc Triều Tiên đã nổ súng vào một tàu tuần gần biên giới có tranh chấp, gọi là làn danh phía Bắc hôm thứ Năm. Bà Tham mưu nói chiếc tàu không bị trúng đạn và đã bắn trả và cũng không trúng mục tiêu nào. Song đài phát thanh Trung ương Triều Tiên của Bình Nhưỡng ngày hôm nay đã đọc một thông cáo của Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA nói rằng các tàu của họ và tàu của Trung Quốc đã bị bắn. Phát thanh viên nói các chiến hạm của Hải quân Bộ Nhìn Nam Triều Tiên đã xâm phạm sâu vào lãnh hải của Bắc Triều Tiên. Nữ phát thanh viên này nói vụ việc xảy ra ở phía Bắc của làn danh trên biển và là một cuộc nổ súng phủ đầu, mượn cớ để bắt giữ các tàu đánh cá hòa bình của Trung Quốc. Bà này nói Nam Triều Tiên đang tìm cách thuyết phục công chúng rằng KPA chịu trách nhiệm về vụ pháo kích. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết hiếm khi Bắc Triều Tiên đưa ra lời phủ nhận trắng trợn như thế về một vụ pháo kích. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk nói họ đã nhận được một bức thư ngày hôm nay của Bắc Triều Tiên chính thức phủ nhận mọi hành vi khiêu khích. Ông Kim nói qua bức thư này, Bắc Triều Tiên lập luận rằng vụ pháo kích khiêu khích hôm qua nhắm vào tàu của chúng ta gần đảo Yongpyong không có liên quan gì đến họ. Ông nói lập luận vô lý này là một lời nói dối trơ cháo để trốn tránh trách nhiệm về hành vi khiêu khích và là trò cười cho cộng đồng quốc tế. Thông cáo của KPA trên đài phát thanh Bắc Triều Tiên nói họ đang chuẩn bị để sẵn sàng tác chiến và sẽ xóa tan một cách không thương tiếc điều họ gọi là các tay côn đồ của quân đội Bù Nhìn chỉ thích khiêu khích. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim cho biết họ cũng đã gửi thư cho Bắc Triều Tiên nghiêm khắc cảnh báo trở nên kích động. Ông Kim nói Nam Triều Tiên đã bày tỏ rõ ràng rằng họ sẽ nghiêm khắc đáp trả nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích. Quân đội Nam Triều Tiên đã tăng cường việc theo dõi và vị thế hoạt động và duy trì sự sẵn sàng chống lại mọi hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Việc pháo kích qua lại, theo như cáo buộc, đã gây thêm căng thẳng dọc theo làn ranh giới hạn phía Bắc đã được thiết lập theo lệnh của Liên Hợp Quốc, nhưng Bắc Triều Tiên từ chối không công nhận. Ông Daniel Pinkston là phó giám đốc về Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế.
Miền Nam đã chấp nhận lằn ranh đó và coi đó là đường biên giới trên biển. Nhưng nói cho đúng ra, theo luật quốc tế thì không phải như thế. Thực ra không có lằn ranh trên biển trong khu vực này. Đó là lý do vì sao Bắc Triều Tiên lại có lập trường như thế. Họ không thừa nhận và tranh chấp lằn ranh này. Vì thế nó luôn có tiềm năng làm bùng ra xung đột.
Giới hữu trách Nam Triều Tiên đã sơ tán cư dân trên đảo Yongpyeong gần đó đến những nơi tránh bom. Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào hòn đảo này năm 2010 để đáp lại các cuộc diễn tập quân sự, làm thiệt mạng 2 binh sĩ và 2 thường dân.
Quý vị, ngày mai, Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu chuyến đi 3 ngày đến Trung Đông, chuyến đi đầu tiên đến vùng này kể từ khi lên đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa Giáo Roma. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Scott Bob gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngày mai, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến Jordan, nơi ngài sẽ gặp quốc vương Abdullah và cử hành thánh lễ trước 40.000 người tại sân vận động chính ở Amman. Sau đó, ngài sẽ đi thăm địa điểm trên dòng sông Jordan, mà nhiều người Cơ Đốc giáo tin là Chúa Giêsu đã được rửa tội ở đó, và ngài sẽ gặp những người tị nạn từ các nước láng giềng. Cố vấn của Sứ quán Vatican ở Amman, Đức ông Jorge Rueda, nêu ra rằng Jordan đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người bị thất tán vì những vụ xung đột ở Syria và Iraq.
Tôi nghĩ qua chuyến thăm này, Đức Thánh Cha muốn nói lên lời cảm ơn Jordan, bởi vì quốc gia này đã mở cửa đón nhận tất cả anh em chúng ta. Đó là một dấu hiệu hòa bình. Chuyến thăm này bởi vì Đức Giáo Hoàng sẽ gặp tất cả những người đi tị nạn này.
Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng sẽ đáp máy bay trực thăng đến Bethlehem trong vùng Tây Ngạn. Sau khi gặp Tổng thống của Thẩm quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ ở quảng trường Máng Cỏ, gần địa điểm mà người Cơ Đốc giáo tin là nơi Chúa Giêsu sinh ra. Người đứng đầu giáo hội cũng sẽ gặp những người Palestine tị nạn tại một trại gần đó trước khi đi Jerusalem. Tại Cổ Thành, ngài sẽ mở nhiều cuộc họp với người đứng đầu giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo chủ Bartholomew đệ nhất. Sự kiện này đánh dấu một cuộc họp cách đây 50 năm giữa các nhà lãnh đạo giáo hội đã phát động những nỗ lực hòa giải sau nhiều thế kỷ xung đột. Một phối hợp viên của chuyến thăm, cha sở David Neuhaus, cho biết việc hòa giải là quan trọng đối với tất cả những người Cơ Đốc giáo.
This is one of the terrible wounds on the face of the church.
Đây là một trong những vết thương kinh khủng cho bộ mặt của giáo hội. Nhưng đây cũng là một sự mở đầu để đưa tất cả những người Cơ Đốc giáo lại với nhau, Đông và Tây, Tin Lành và Thiên Chúa giáo và Chính Thống giáo và các giáo hội cổ xưa của phương Đông để nói lên rằng đã đủ rồi. Thượng Đế đã rất thận trọng yêu cầu chúng ta là một.
Ngày thứ hai tới, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp người lãnh đạo Hồi giáo, Đại giáo chủ Jerusalem và sau đó gặp hai giáo sĩ chính của Jerusalem. Cha sở Neuhaus nói các cuộc họp này nêu bật quan hệ sâu xa của Giáo Hoàng với cả hai cộng đồng.
He has a deep personal commitment to relations with the Jews.
Ngài có một cam kết cá nhân sâu xa với quan hệ đối với người Do Thái và cũng thân thiết như thế. Chúng ta có liên hệ sâu xa với người Palestine và đây là điểm tế nhị. Đến một vùng nơi mà niềm vui của người nọ lại là tai họa của người kia và tai họa của người nọ lại là niềm vui của người kia. Đức Giáo Hoàng đến nơi trong tư cách là một người bạn thân thiết của cả hai người.
Bà Laura Rodriguez, sinh quán ở Argentina, giống như Đức Giáo Hoàng, đang đi thăm cổ thành Jerusalem trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Bà hy vọng sự hiện diện của Ngài sẽ xoa dịu một số rối loạn ở Trung Đông.
Que viene por una cuestión de que ya haya un poco de paz en la zona. Es una zona muy...
Bà nói hãy để cho Ngài đến nơi bởi vì đã đến lúc cần một chút hòa bình trong khu vực. Với quá nhiều thay đổi và xung đột chính trị, bà muốn thấy chuyến thăm này đem lại sự thay đổi chính trị cho xã hội. Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến thăm bằng một chuyến viếng đài kỷ niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái của Israel. Các giới chức giáo hội nói cuộc viếng thăm này cùng cùng với những buổi gặp gỡ những người tị nạn trong suốt chuyến đi, nhằm mục đích chứng tỏ mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng đối với những đau khổ của cả nhân loại.
Giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam cứu xét các giải pháp quốc phòng về việc Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam hôm nay tiếp tục cứu xét giải pháp đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để giải quyết cuộc tranh chấp đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn về các vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông. Báo Financial Times dẫn lời ông Ernie Bowers, một chuyên gia về các vấn đề Á Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, gọi tắt là CSIS, đánh giá khả năng Hà Nội sẽ theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Haye là có xác suất 75% sẽ xảy ra. Ông Bowers là người quen thuộc với cuộc tranh luận ở Việt Nam về liệu có nên tiến hành với giải pháp pháp lý chống Trung Quốc hay không. Cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng căng thẳng đã tăng cao đáng kể trong 3 tuần lễ qua sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan nước sâu khổng lồ vào Biển Đông và lần đầu tiên khởi sự khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vì chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý. Hôm nay, truyền thông báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát dường như muốn đẩy mạnh phương án này. Trang biên phòng.com đăng một bài viết với hàng tít: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để kiện Trung Quốc. Trang mạng này dẫn lời tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, khẳng định như vừa kể. Ông Trục nói rằng nếu Hà Nội không cương quyết ngăn cản bước leo thang của Trung Quốc lần này, thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ để Bắc Kinh sau này tiến sát vào bờ biển Việt Nam và các quốc gia khác trong vùng để khai thác dầu khí. Ông Trần Công Trục cho rằng vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một cuộc xâm lược mềm, rất nguy hiểm và rất khó đối phó. Hơn 100 tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng gần giàn khoan HD981 của Trung Quốc trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng nói, chính phủ của ông đang cứu xét một loạt giải pháp quốc phòng khác nhau chống Trung Quốc, kể cả giải pháp pháp lý, sau khi Bắc Kinh di chuyển giàn khoan dầu vào các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Trả lời cuộc phỏng vấn do Reuters thực hiện qua email hôm thứ Năm, ông Nguyễn Tân Dũng đã gạt giải pháp quân sự sang một bên. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters rằng liệu Việt Nam có nghĩ tới việc giải quyết những căng thẳng bằng các phương tiện quân sự, ông Nguyễn Tân Dũng viết lại rằng: Quý vị hỏi về các biện pháp quân sự à? Không, Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều gian khổ và mất mát do các cuộc chiến xâm lược gây ra trong quá khứ rồi. Chúng tôi chỉ mong muốn có hòa bình và tình hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tuyên bố, Việt Nam sẽ không bao giờ là nước khởi sự một cuộc đối đầu quân sự, trừ phi bị buộc vào thế phải tự vệ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tân Dũng lập lại quyết tâm sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, kể cả chủ quyền các vùng lãnh hải và biển đảo, là một quyền thiêng liêng. Mặt khác, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng khẳng định Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào chống lại một nước khác. Một phụ nữ tự thiêu để phản đối Trung Quốc chức dinh thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự phẫn nộ về vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tiếp tục dâng cao trong công chúng ở Việt Nam. Tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ, tin mới nhất hôm nay cho hay một phụ nữ đã tự thiêu trước cổng dinh thống nhất vào sáng hôm nay 23 tháng 5 để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. báo Thanh Niên và trang mạng đời sống pháp luật.com tường thuật rằng một phần vì buồn chuyện gia đình và bức xúc trước vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, người phụ nữ tên Lê Thị Tuyết Mai đã mang xăng và biểu ngữ đòi Trung Quốc rút ra khỏi biển Việt Nam tới trước cổng Dinh Thống Nhất và châm lửa tự thiêu. Theo tin này, lực lượng công an đã lập tức chạy đến dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên bà Tuyết Mai đã tử vong. Theo tờ Thanh Niên, thì chiều hôm nay, tức là cách đây vài giờ, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã mở một cuộc họp báo về vụ tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ tại phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo trích lời ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho biết các biểu ngữ bà Tuyết Mai mang theo tới cổng Dinh Thống Nhất có nội dung yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược Việt Nam của Trung Quốc và ủng hộ cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam. Ban Việt ngữ đài VOA đã liên lạc điện thoại với công dân quận 1 để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, nhân viên túc trực trả lời rằng ông không biết gì về vụ tự thiêu này và nói rằng ở trạm không có ai có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi. Việt Nam tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ của 100 quốc gia khác ủng hộ sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gọi tắt tiếng Anh là PSI. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh tuyên bố của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cho biết Hà Nội sẽ tham gia sáng kiến PSI. Ông Lê Hải Bình hôm 22 tháng 5 được trích lời nói rằng quyết định tham gia PSI phản ánh lập trường của Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ra đời tại Krakow, Ba Lan vào năm 2003, sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt PSI vừa đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 5 năm 2013. Tin của ITATAS tường thuật tin này cũng cho biết là Nga cũng là một thành viên của sáng kiến này và đã tham gia sáng kiến an ninh từ năm 2004.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một tòa án Trung Quốc tuyên bố một tỷ phú hầm mỏ phạm tội giết người và phải lãnh án tử hình. Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung, hôm nay tuyên bố rằng ông Lưu Hàm và em trai Lưu Vĩ đã tổ chức và cầm đầu một đường dây mafia sát hại ít nhất 8 người. Hai anh em họ Lưu cùng 34 bị cáo khác bị tố cáo phạm các tội bao gồm cầm đầu và nhúng tay vào tội ác cũng như cố ý giết người. Người ta cho rằng băng nhóm của ông Lưu có quan hệ với các doanh nghiệp và các chính trị gia cao cấp ở Tứ Xuyên. Giao tranh tiếp diễn hôm nay giữa các phần tử ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine, hai ngày trước khi diễn ra bầu cử tổng thống. Những người mục kích và giới an ninh ở Kiev báo cáo đụng độ đã xảy ra tại các thị trấn Semenovka và Rosbin cũng như trong khu vực Donetsk. 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong một vụ tấn công của phe ly khai hồi tối qua ở Donetsk làm tăng các quan ngại về bạo động trước cuộc bầu cử chủ nhật này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án tình hình bạo động ở đây, kêu gọi tất cả các bên tăng đôi nỗ lực đảm bảo một cuộc bầu cử tự do, công bằng và an toàn. Giới chức Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình làm leo thang xung đột và phá hoại cuộc bầu cử mà Moscow đã miễn cưỡng ủng hộ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay quy trách cái gọi là chứng hoang tưởng tự đại nguy hiểm của thế giới phương Tây đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng. Phát biểu tại hội nghị ở Moscow, ông Lavrov cũng cho rằng Tây phương đang tìm cách kiềm hãm Nga bằng các chiến thuật thời chiến tranh lạnh. Cuộc bầu cử tổng thống vào chủ nhật tới đây được xem là một bước quan trọng tiến tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đe dọa phân tách Ukraine. Chính phủ Ukraine đang điều động hàng chục ngàn cảnh sát để bảo vệ cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhiệm vụ này có thể khó khăn tại miền đông, nơi mà phe nổi dậy đã chiếm cứ hơn chục thành phố. Nga cũng tố cáo Kiev tăng cường hoạt động quân sự tại các khu vực do phe nổi dậy nắm giữ và không chịu thực thi các biện pháp chấm dứt khủng hoảng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga loan báo là đã cho 20 xe lửa và 15 máy bay đưa binh sĩ ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine. Cũng trong ngày hôm qua, người đứng đầu NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cho biết hoạt động của binh sĩ Nga gần biên giới Ukraine có giới hạn, có thể cho thấy rằng một số lực lượng đang chuẩn bị rút quân. Trong khi đó, các nước phương Tây cảnh báo Nga rằng họ sẽ trừng phạt kinh tế mạnh tay hơn nếu Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử của Ukraine vào ngày 25 tháng 5. Các nhà phân tích kinh tế chia sẻ quan điểm về việc những biện pháp trừng phạt này cho tới nay đã tác động ra sao đối với nền kinh tế, cũng như hành động của các nhà lãnh đạo Nga. Và một số người nói rằng các biện pháp trừng phạt đã khiến giới đầu tư rút đi vì lo sợ là gây thiệt hại cho nền kinh tế. Những người khác còn cho rằng những biện pháp này đã ngăn Moscow tiến mạnh vào Ukraine. Những phần tử đấu tranh thân Nga đã nỗ lực chiếm một số vùng ở miền đông Ukraine, sử dụng những chiến thuật tương tự như những chiến thuật đã giúp Moscow sáp nhập Crimea. Các nước phương Tây hiện đang áp dụng trừng phạt đối với Nga vì chiếm Crimea để ngăn cản bất kỳ cuộc xâm lược khả dĩ nào của Nga đối với những vùng khác của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể nặng hơn. Ngành công nghiệp dầu khí và khí đốt thiên nhiên mang tính sống còn của Nga có thể là một mục tiêu của những biện pháp trừng phạt nặng hơn. Đó sẽ là một thay đổi lớn so với những biện pháp trừng phạt tới giờ chỉ nhắm vào những người thân tín trong nhóm nội bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự bất định làm cho các nhà đầu tư khó đánh giá rủi ro, khiến họ rút tiền ra khỏi nước, không có vốn để mua và xây cất, nền kinh tế Nga có thể chững lại hoặc thậm chí bị thu hẹp. Các tay súng võ trang có trang bị võ trang nặng đã nã đạn vào lãnh sự quán Ấn Độ tại miền Tây Afghanistan ngày hôm nay. Tất cả nhân viên ngoại giao Ấn đã thoát hiểm an toàn. Nhà chức trách cho hay, 4 kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu mở cuộc tấn công tại thành phố Herat từ một cao ốc lân cận, dẫn tới cuộc đọ súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát nói, cả nhóm tấn công đã bị bắn hạ. Tại New Delhi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Abdabrin cho báo giới biết, lực lượng biên phòng Indo-Tây Tạng đã đẩy lùi được các cuộc tấn công trước khi lực lượng an ninh Afghanistan tới hiện trường. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc này. Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho hay, Tổng thống Hamid Karzai đã gọi điện thông báo với Thủ tướng tân cử Narendra Modi của Ấn về cách đáp ứng nhanh chóng của lực lượng Afghanistan, cam đoan với Thủ tướng và nhân dân Ấn về mức độ an toàn của công dân Ấn ở Afghanistan và rằng không có thường dân nào bị thương. Tòa hình sự quốc tế tuyên phạt cựu thủ lĩnh quân phiệt Congo Germain Katanga 12 năm tù về vai trò của ông trong cuộc thảm sát năm 2003. Hồi tháng 3, ông Katanga bị kết tội hỗ trợ và tổ chức một nhóm dân quân sát hại khoảng 200 người ở làng Bongoro tại miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tòa nói ông Katanga phạm tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại con người, bao gồm sát nhân, tấn công chống lại thường dân, cướp phá và hủy hoại tài sản. Ông đã ngồi tù 7 năm. Chánh án Bruno Cote ngày hôm nay tuyên rằng khoảng thời gian này sẽ được tính trừ vào bản án. Ông Takanga, 36 tuổi, nói ông vô tội, rằng ông không trực tiếp nắm quyền điều khiển các tay súng, và các luật sư của ông đã kháng án.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
At VOA Williams is Sarah's Twitter handle. I'm at VOA Stevenson.
That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.